Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thật được khích lệ trước sự đáp ứng nhiệt thành quý vị dành cho chương trình Sống Đạo Gia Đình, nhất là với loạt bài nói về đặc điểm của người có tình yêu thật. Tất cả những gì chúng tôi chia sẻ với quý vị đều đến từ lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh, và chúng tôi nguyện sẽ cố gắng hơn nữa để mang đến cho quý vị những chân lý muôn đời trong lời Chúa dạy. Mà nếu chúng ta nhờ Chúa giúp áp dụng vào đời sống hàng ngày, chúng ta sẽ kinh nghiệm một cách lạ lùng, hạnh phúc và bình an mà Chúa đang dành sẵn cho bất cứ người nào vâng giữ lời Chúa. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình gần đây, chúng tôi có nói về đặc điểm thứ 9 của người có tình yêu thật. Đó là không nghi ngờ điều dữ, hay là không nuôi hận thù, không ghim lỗi lầm của người khác. Trước khi trình bày đặc điểm kế tiếp của người có tình yêu thật, chúng tôi xin nhắc lại những đặc điểm của người có tình yêu thật. Theo lời Thánh Kinh dạy, người có tình yêu thật hay người có tình yêu của Thiên Chúa trong lòng sẽ có những đặc điểm sau đây: hay nhịn nhục, hay nhân từ, chẳng ganh tị, chẳng khoe khoang, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều khiếm nhã, chẳng kiếm lợi riêng, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ điều dữ, tức là không ghim lỗi lầm của người khác. Người có tình yêu thật sẽ chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong chân lý. Tình yêu thật dung thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Và đặc điểm cuối cùng cũng là đặc điểm giá trị nhất của người có tình yêu của Chúa là tình yêu đó chẳng bao giờ chấm dứt, nhưng trường tồn bất diệt. Được sống suốt đời bên cạnh một người có một tình yêu như Thánh Kinh mô tả thì thật không có gì hạnh phúc hơn. Bây giờ chúng tôi xin nói về đặc tính kế tiếp, cũng là đặc tính thứ 10 của người có tình yêu của Chúa. Đó là người đó sẽ không vui về điều bất công, nhưng vui trong chân lý. Một bản Kinh Thánh khác dịch là không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tâm lý chung của con người tội lỗi là khi thấy người khác thất bại hay vấp ngã, chúng ta ít thông cảm hay thương cho người đó, nhưng cho rằng người đó bị như vậy là phải, là đáng. Khi một người ta quen biết gặp chuyện không may, mà nếu chuyện đó khiến ta trở thành người may mắn hơn, tốt hơn, thì chúng ta thường thấy vui trong lòng. Trong trường hợp người gặp thất bại là người xưa nay vẫn ganh đua, vẫn cạnh tranh với chúng ta. Sự thất bại hay điều không may xảy ra cho người đó đương nhiên trở thành chiến thắng cho chúng ta, giúp ta bớt đi một địch thủ. Vì thế ta cảm thấy vui mừng, sung sướng và thỏa lòng trước thất bại của người đó. Đây là thái độ của người không có tình yêu của Chúa trong lòng. Kinh Thánh cho biết, người có tình yêu thật không sung sướng trước thất bại hay thiệt hại của người khác. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta nghĩ chắc chẳng bao giờ có chuyện người này sung sướng trước thất bại của người kia. Nhưng trong thực tế, đây là chuyện xảy ra hàng ngày. Có hai vợ chồng kia đều học cao, có việc làm tốt. Nhưng thay vì nâng đỡ nhau và hãnh diện về thành công của nhau, hai người lại âm thầm cạnh tranh với nhau. Tuy không nói ra, nhưng hai vợ chồng này lúc nào cũng sợ người kia hơn mình. Họ luôn luôn so sánh đồng lương của nhau, so sánh chỗ đứng ở trong sở, xem ai là người giỏi và được thăng chức nhanh. Thế rồi một ngày kia, hãng người vợ đang làm phải đóng cửa, nên bà bất ngờ bị mất việc. Người vợ buồn quá, về khóc với chồng mong được chồng an ủi. Nhưng ông chồng tỉnh bơ, làm như chẳng có chuyện gì quan trọng. Ông không nói được một lời nào an ủi vợ, mà còn trách vợ sao xem việc làm quan trọng quá như thế. Thật ra người chồng này không thể nói gì để an ủi vợ, cũng không thể nào thông cảm với nỗi khổ của vợ, vì trong đáy lòng ông đang hả hê sung sướng. Ông thấy nhẹ nhàng, thỏa mãn vì bà vợ ông không còn là địch thủ của ông nữa, không còn thể nào ganh đua hay làm cao với ông vì số tiền bà kiếm được hàng tháng. Có những vợ chồng thì lại cạnh tranh hay tranh giành với nhau tình thương của con cái. Có bà mẹ kia thấy con cái hay gần gũi trò chuyện với cha của chúng hơn là với bà thì không bằng lòng. Bà ganh tức trong lòng nhưng không biết làm thế nào. Một ngày nọ, đứa con trai 15 tuổi không hiểu vì lý do gì nổi giận với ông bố và nói với ông những lời thật vô lễ. Bà mẹ đang có mặt ở đó, nghe con nói với chồng những lời vô lễ như thế thì sung sướng trong lòng vì tự ái và lòng ganh tị của bà được thỏa mãn. Vì thế bà yên lặng chứ không la mắng hay sửa dạy con. Đó là bằng chứng cho thấy bà vợ này không thật lòng yêu thương chồng. Khi thật lòng thương yêu người phối ngẫu, chúng ta sẽ cảm thấy đau đớn trước những mất mát hay những thất bại của người đó. Nhất là khi thấy người chúng ta yêu bị đối xử bất công, bị vu oan, bị người khác làm cho tổn thương hay thiệt hại. Không những cùng chia sẻ nỗi đau đớn của người đó, chúng ta còn sẵn sàng đứng ra bênh vực người đó nữa. Ngày nay, ngay tại đất nước văn minh tự do này, vẫn còn có những nàng dâu bị cha mẹ chồng hay anh chị em nhà chồng đối xử bất công, gây khó khăn, đau khổ. Trong khi đó, người chồng miệng nói yêu vợ mà không bao giờ dám lên tiếng bênh vực vợ hoặc giúp vợ thoát ra khỏi những bất công đó. Có những ông chồng không những vì nhu nhược không dám bênh vực vợ, nhưng vì ích kỷ, đồng ý để vợ bị áp chế để mình có thể nắm toàn quyền trong gia đình. Một điều khác chứng tỏ người có tình yêu của Chúa không vui về những điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật, là người đó không thích nghe những chuyện xấu của người khác. Người có tình yêu thật không nói xấu người mình yêu, mà cũng không vui khi nghe ai nói những điều không đẹp về người đó. Người thật lòng yêu vợ hay chồng, khi nghe điều gì không hay về người phối ngẫu, sẽ không tin ngay, nhưng bênh vực, bào chữa, và nếu cần, hỏi ngay chính người đó để tìm biết sự thật. Có những vợ chồng không tin nhau, nhưng tin người khác hơn. Chẳng hạn như tin cha, mẹ, anh em của mình hơn. Và khi những người đó nói xấu vợ hay chồng mình thì tin ngay. Nếu vợ chồng yêu nhau bằng tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ nói xấu nhau, dù là nói với người thân trong gia đình. Và khi nghe điều gì không đẹp về người bạn đời, vì yêu thương, chúng ta sẽ không vội tin, nhưng tìm hiểu đến nơi đến chốn. Nhất là cho người đó có cơ hội nói lên sự thật và bênh vực cho chính mình. Khi tình yêu của Chúa tràn đầy trong lòng chúng ta sẽ là người yêu mến công bình và chân lý. Nói như thế có nghĩa là khi thấy điều bất công hay không đúng sự thật, chúng ta không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quên rằng không phải tất cả những gì người chung quanh nói về một người khác đều đúng sự thật. Nhiều khi một người tưởng là mình nói sự thật, nhưng đó chỉ là sự thật theo quan điểm, theo cái nhìn của người đó mà thôi. Vì lý do đó, khi nghe điều gì không tốt về người khác, nhất là về người bạn đời của mình, chúng ta cần hỏi đến nơi đến chốn trước khi tin hay có một phản ứng nào. Người có tình yêu của Chúa muốn tìm biết sự thật và chỉ vui trong lẽ thật. Vì thế không chấp nhận những lời đồn đãi, võ đoán hay lời nói xấu của người khác. Khi nào có người nói với chúng ta là tôi nghe thế này, tôi nghe thế kia, thì chúng ta không nên để tâm, cũng không nên tin. Người có tình yêu của Chúa vui mừng trong chân lý, vì biết rằng trong chân lý có hy vọng cho người biết ăn năn và hy vọng chuộc lại lỗi lầm. Trong Thánh Kinh có ghi lời sứ đồ Phi-e-rơ dạy như sau: trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Câu tình yêu thật che đậy vô số tội lỗi hàm ý rằng người có tình yêu thật không thổi lông tìm vết, không cố tìm tòi lỗi lầm của người khác, nhưng trái lại, yên lặng trước những lỗi lầm đó để tìm cách giúp đỡ, cứu vãn tình thế. Người có tình yêu thật tìm cách gây dựng thay vì phá đổ, tìm cách nâng đỡ người vấp ngã thay vì làm cho người đó bị suy sụp luôn. Chúng ta ai là người không có lúc lầm lỗi, yếu đuối, ngã vào cám dỗ? Nếu chúng ta vui mừng trước vấp váp của người khác, tìm cách phơi bày lỗi lầm của người khác thay vì dùng tình yêu của Chúa để che giấu nó đi, chúng ta là người không có tình yêu của Chúa. Người xử sự như thế là người chưa kinh nghiệm được tình yêu và ơn tha thứ của Chúa. Người sống trong tình yêu thật muốn che chở, bảo vệ người mình yêu, không vui khi thấy lỗi lầm của người đó bị phơi bày cho mọi người biết. Có lẽ chúng ta cần xét lại xem chúng ta có thái độ hay hành động như thế nào trước lỗi lầm của người thân yêu, nhất là của người bạn đời của chúng ta, người mà chúng ta hứa sẽ yêu thương suốt đời. Nếu chúng ta sung sướng trước thất bại của người đó, hay nếu chúng ta nói cho người khác biết lỗi lầm của người đó, có thể nói tình yêu của chúng ta là tình yêu thấp thỏi, tầm thường của con người ích kỷ. Chúng ta chưa có trong tâm hồn tình yêu cao đẹp đời đời của Chúa Cứu Thế. Và chính vì thế, gia đình chúng ta chưa hưởng được bình an và phước lành của Ngài. Một vị mục sư nổi tiếng đã phân tích như sau. Ông nói, nếu nhìn lại phân đoạn Thánh Kinh sứ đồ Phao-lô mô tả đặc tính của tình yêu thật, chúng ta thấy rằng Phao-lô chỉ nói hai đặc điểm tích cực là nhịn nhục và nhân từ, nhưng nói đến 8 đặc điểm tiêu cực. 8 đặc điểm tiêu cực đó có thể dùng để giải thích ý nghĩa của hai đặc điểm tích cực như sau. Tình yêu thật hay nhịn nhục và hay nhân từ, vì thế sẽ không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều khiếm nhã, không kiếm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Đó chính là tình yêu của Chúa Cứu Thế. Thưa quý thính giả, chúng tôi ước mong quý vị là thính giả của chương trình Sống Đạo Gia Đình. Quý vị đã nghe về tình yêu của Chúa nhiều lần. Hôm nay, mời quý vị đến với Chúa tiếp nhận tình yêu của Ngài. Đời sống quý vị sẽ được thay đổi. Gia đình quý vị sẽ bình an, hạnh phúc. Vì khi có Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời, chúng ta không sống với nhau theo tình yêu ích kỷ của con người nữa, nhưng sống với nhau bằng tình yêu cao đẹp, vị tha, tình yêu của Chúa Cứu Thế.